Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 2 tháng 11 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ 30 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta cầu cho các tín hữu đã qua đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 37 đến câu 40. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: "Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trên giường hấp hối, Thánh nữ Monica đã nhắn nhủ con trai là Thánh Augustino như sau: "Mẹ chỉ xin con một điều là hãy nhớ đến mẹ khi tới bàn tiệc thánh." Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã được nghe nhiều lời van xin tương tự phát ra từ môi miệng của những người thân chúng ta trước khi từ giả cõi đời. Nhưng xa mặt cách lòng, nhiều người trong chúng ta lãng quên những lời van xin thống thiết ấy: cần được thương, cần được nhớ. Đó là khát vọng tự nhiên của con người. Không ai muốn là một hoang đạo cô đơn. Dưới cái nhìn đức tin, lời van xin kẻ khác cầu nguyện cho còn chứng tỏ một lòng khiêm tốn, một thái độ chấp nhận cái giới hạn mỏng manh bất lực của mình. Để giúp chúng ta có dịp đáp lại thỉnh cầu của những người đã đi vào thế giới bên kia, và để thể hiện mối tình hiệp thông các thánh thông công, giáo hội ngay từ buổi đầu kỷ nguyên Kitô giáo đã cổ động việc tưởng nhớ cầu nguyện cho những người quá cố. Và theo lịch phụng vụ ngày nay, giáo hội đã dành tháng 11 hàng năm cho việc đạo đức ấy. Hai ngày lễ mừng kính các thánh và cầu cho các linh hồn được ấn định vào hai ngày mùng 1 và mùng 2 đầu tháng với những kinh nguyện rất ý nghĩa, nhắc chúng ta về sự hiệp thông trong giáo hội. Cộng đồng Vaticano thứ hai trong hiến chế về mầu nhiệm giáo hội đã viết như sau: "Giáo hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành thánh." Nói về sự bầu cử của các đảng linh hồn, cộng đồng viết tiếp như sau: "Khi được về quê trời và hiện diện trước nhan Chúa, nhờ Người, với Người và trong Người, các thánh lại không ngừng cầu bầu cho chúng ta bên Chúa Cha. Sự trao đi nhận lại đó vừa là một việc bác ái, vừa là một bổn phận thảo hiếu đáp đền, đã thực sự củng cố giáo hội thêm vững bền trong sự thánh thiện. Vì thế, niềm tin Kitô giáo cho chúng ta một niềm hy vọng rằng chết không phải là hết, nhưng là một cuộc đi về quê thật vì sinh ký tự quy. Chính trong niềm tin này mà chúng ta có một sự liên hệ mật thiết giữa người sống và người chết cách nhìn màu, nhưng sống đồng. Vì thế, Mẹ Giáo hội mời gọi chúng ta hãy tưởng nhớ công ơn của các ngài để noi gương và nhất là nhân lời cầu nguyện, hy sinh cho các linh hồn. Đây là cách báo hiếu tốt nhất dành cho người quá cố, và đây cũng là niềm tin của mỗi chúng ta. Mỗi khi tháng 11 đến, ngoài việc cầu nguyện cho các linh hồn, Giáo hội mời gọi chúng ta ý thức rằng, nay người mai ta, sự ra đi của tiền nhân là dấu hiệu báo trước cho chúng ta biết, một mai chúng ta cũng sẽ lần lượt ra đi như các ngài, để trở về thế giới bên kia, vì mọi sự giàu hay dở đều không chắc chắn, chỉ sự chết là chắc chắn sẽ xảy đến. Bên cạnh đó, từ nơi nấm mồ toát lên lời mời gọi chúng ta, hãy sống lành để được chết thánh, hãy yêu thương để được yêu thương, hãy tha thứ để được thứ tha, hãy sống như ngày mai sẽ chết, để ngay từ giây phút này sám hối ăn năn. Đây chính là tinh thần tỉnh thức trong ân sủng. Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa là sự sống đời đời, xin ban cho các linh hồn được an nghỉ trong tình thương của Chúa, và xin cho chúng con sống tốt trong cuộc sống hiện tại, để mai ngày được cùng tổ tiên chúng con ca tụng Chúa trên nước trời.
Người thân yêu đã ra đi rồi.
Xin dâng lên ngài người anh em nay về cùng Chúa.
Cúi xin ngài xót thương, chiếu chan hòa ánh sáng.
Để người ra đi về tới bên bờ. Trọn niềm cây trông, xin dâng lên ngài cuộc sống hy vọng.
Sống một đời hằng luôn tin Chúa.
Xin Cha đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều.
Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều.
Hồng ân
cuối xin ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua,
để người anh em được mãi sống đời thiên tu. Xin dâng lên ngài trọn niềm cây trông, xin dâng lên ngài cuộc sống hy vọng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng.
Sau một đời học luôn tin Chúa.
Xin Cha đón nhận người con thân yêu, tay ra đi rồi chỉ ước một điều.
Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Truyền thông của Tòa Thánh. Sáng 31 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Bộ Truyền thông của Tòa Thánh nhân dịp các học y, giám mục và các thành viên khác của bộ nhóm khoa học toàn thể. Cả các nhân viên các cấp khác và các cộng tác viên của bộ cũng được tham dự buổi tiếp kiến. Bộ truyền thông do một giáo dân làm bộ trưởng là ông Paolo Ruffini. Theo nghiên giám của Tòa Thánh, bộ này có các thành viên gồm 6 hồng y, 11 tổng giám mục và giám mục, trong đó có cả Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khả, giám mục giáo phận Mỹ Tho, Việt Nam. Ngoài ra, có 3 phụ nữ, trong đó có nữ tu Natalie Beckwart, phó tổng thư ký thượng hội đồng giám mục. Bộ truyền thông do Đức Thánh Cha Francisco thành lập bằng cách gộp các cơ quan khác nhau của Tòa Thánh như Đài Phát thanh Vatican, Trung tâm Truyền hình Vatican, Báo Quan sát viên Roma, Nhà xuất bản và Nhà in Vatican. Trong bài huấn dụ cho dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người hiện diện về ơn gọi quan trọng của họ là xây dựng những cây cầu giữa lúc bao nhiêu bức tường được dựng lên, ơn gọi tạo điều kiện cho sự hiệp thông giữa lúc bao nhiêu người đang sách động chia rẽ, ơn gọi để cho mình can dự vào những thảm trạng thời nay khi mà bao nhiêu người theo đuổi sự dửng dưng lãnh đạo. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong ước một nền truyền thông liên kết được giữa con người với các nền văn hóa, có khả năng tường thuật và đề cao giá trị những chuyện và chứng từ xảy ra ở các nơi trên thế giới, thông truyền cho tất cả mọi người. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, tôi hài lòng được biết rằng, mặc dù có những khó khăn về kinh tế và nhu cầu phải giảm chi, anh chị em cũng khéo léo gia tăng các chương trình phát trên hơn 50 thứ tiếng, kể cả những ngôn ngữ như Lingala ở miền Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, phần lớn tại Congo Brazzaville và một phần ở Angola, Trung Phi và Nam Sudan, hoặc tiếng Mông Cổ và tiếng Canada là tiếng Bantu của hơn 4 triệu người ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em đừng sợ dấn thân, can dự, thay đổi và học các ngôn ngữ mới, đi vào trong những con đường mới, trong môi trường kỹ thuật số. Hãy làm như vậy mà không để cho mình bị các phương tiện mà anh chị em sử dụng thu hút mất. Mặc dù thế giới đang bị chao đảo vì những bạo lực kinh khủng, các tín hữu Kitô chúng ta biết nhìn đến bao nhiêu tia hy vọng, bao nhiêu điều lớn nhỏ tốt đẹp. Chúng ta chắc chắn rằng sự ác sẽ không chiến thắng vì Thiên Chúa hướng dẫn lịch sử và cứu vớt sinh mạng của chúng ta. Năm Thánh sắp đến gần là một cơ hội lớn để làm chứng cho thế giới về niềm tin và hy vọng của chúng ta. Ngay từ bây giờ, tôi cảm ơn anh chị em vì tất cả những gì anh chị em sẽ làm, vì sự dấn thân của bộ trong việc giúp đỡ các tín hữu hành hương sẽ đến Roma, cũng như những người không thể du hành, nhưng nhờ các cơ quan truyền thông Vatican, họ có thể theo dõi các buổi tự hành của Tòa Thánh, cảm thấy được liên kết với chúng ta.
Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Pizzaballa mạnh mẽ phê bình Israel cấm tổ chức cứu trợ Palestine. Cùng với các vị lãnh đạo chính trị thế giới, Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, Thượng phụ Quốc giáo Latin Jerusalem, mạnh mẽ phê bình quyết định của chính phủ Israel cấm tổ chức của Liên Hợp Quốc cứu trợ nhân dân Palestine, gọi tắt là UNRWA, không được hoạt động trên lãnh thổ Israel với trụ sở trung ương ở Đông Jerusalem. Với đại đa số phiếu, chiều ngày 28 tháng 10, Quốc hội lưỡng viện của Israel đã thông qua luật cấm tổ chức UNRWA không được hoạt động, với lý do vì có những thành phần Hamas lẻn vào tổ chức này để tấn công Israel. Tuyên bố với phái viên hãng tin Công giáo Đức KNA ở Jerusalem hôm 29 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y nói, nay là lúc nghĩ đến tương lai và đời sống xứng đáng của nhân dân Palestine, chứ không phải gây tủi nhục thêm cho họ bằng những biện pháp trừng phạt tập thể. Một điều thực tiễn hơn, đó là chứng chỉnh tổ chức UNRWA, nhưng luật mới của Israel là một quyết định thê thảm càng làm cho tình hình khủng khiếp hơn và có những hậu quả kinh khủng đối với một dân tộc đã bị thử thách quá nhiều. Đức Hồng Y Pizabala bày tỏ lo âu cho số phận của hàng trăm ngàn người Palestine tùy thuộc sự giúp đỡ của cơ quan cứu trợ này để sống sót. Vấn đề bây giờ là điều gì sẽ xảy ra cho những người Palestine này, ai sẽ cứu giúp họ? Biện pháp của Israel chống tổ chức UNRWA đã bị thế giới lên án. Luật này vi phạm công pháp quốc tế và vi phạm chính những nghĩa vụ của Israel đối với người Palestine, như lời phê bình của Trung tâm Luật pháp Adala về người thiểu số của Israel. Luật này chủ tâm tước đoạt quy chế tị nạn của hơn 2.500.000 người Palestine và quyền hồi hương của họ. Bộ Ngoại giao Palestine đã mạnh mẽ phê bình việc làm của chính phủ Israel là vi phạm trầm trọng công pháp quốc tế. Ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cảnh giác chống lại luật mới của Israel và nói rằng không có giải pháp nào khác ngoài tổ chức UNRWA. Còn ông Philippe Lazzarini, tổng giám đốc tổ chức này, gọi việc làm của Israel là một tiền lệ nguy hiểm, vi phạm các nghĩa vụ của Israel theo công pháp quốc tế. Những luật này của Israel càng gia tăng đau khổ của nhân dân Israel và không gì khác hơn là một sự trừng phạt tập thể.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Dominic Mamberti làm trưởng đảng phó tế. Sau khi Đức Hồng Y Renato Martino qua đời hôm 28 tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi, Đức Hồng Y Dominic Mamberti, người Pháp, lên làm Hồng Y trưởng đảng phó tế. Đức Hồng Y Mamberti, năm nay 72 tuổi, sinh ngày 7 tháng 3 năm 1952 tại Maroc, trong một gia đình người Pháp, tốt nghiệp công pháp và khoa chính trị học, phục phong linh mục năm 1981, gia nhập trường ngoại giao tòa thánh và đậu tiến sĩ giáo luật ở Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Trong tư cách là nhà ngoại giao của tòa thánh, ngài lần lượt phục vụ tại Algeria, Chile, Liên Hiệp Quốc ở New York, Liban và từ năm 1999 phục vụ tại Bộ Ngoại giao tòa thánh. Năm 2002, ngài được Đức Giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai thăng tầm giám mục và làm sứ thần tòa thánh tại Sudan, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Somalia. Năm 2006, ngài được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm ngoại trưởng tòa thánh. 8 năm sau đó, Đức Hồng Y được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm chủ tịch tối cao pháp viện của tòa thánh, và năm sau đó tấn phong ngài làm Hồng Y. Nay trong tư cách là Hồng Y trưởng đảng phó tế, Đức Hồng Y Mamberti sẽ xuất hiện cạnh Đức Thánh Cha trong các buổi công bố sứ điệp trưa ngày lễ Giáng sinh và Phục sinh, thông báo ý định của Đức Thánh Cha ban chấp lành tòa thánh cho Roma và toàn thế giới. Ngoài ra, Đức Hồng Y sẽ thông báo kết quả cuộc bầu cử giáo hoàng mới và sẽ trao dây pallium cho Đức Tâm Giáo hoàng trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô.
Tin Vatican, Ủy ban Tòa thánh bảo vệ trẻ em công bố phúc trình đầu tiên. Trưa ngày 29 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y San Omalay, dòng Cappuccino, Chủ tịch Ủy ban Tòa thánh bảo vệ trẻ em, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa thánh để công bố phúc trình thường niên đầu tiên năm 2023 về nạn lạm dụng tính dục trẻ em trong giáo hội. Việc soạn và công bố phúc trình là do yêu cầu của Đức Thánh Cha. Ủy ban này được thành lập năm 2014 với mục đích đề nghị với Đức Giáo hoàng những biện pháp để bảo vệ trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương, chống lại mọi lạm dụng tính dục và những hình thức lạm dụng khác. Đồng thời, Ủy ban cung cấp những chỉ dẫn và lời khuyên cho các vị hữu trách tại các giáo hội địa phương, các dòng tu và Caritas về cách thức tốt nhất để đối phó với những vụ lạm dụng và làm thế nào để phòng ngừa chúng. Phúc trình dài khoảng 50 trang, trình bày thông tin về các biện pháp của giáo hội và thủ tục tại nhiều nước trong năm 2022. Ủy ban Tòa thánh cho biết không thể cung cấp một cái nhìn tổng quan về con số các vụ lạm dụng hoặc tình trạng các thủ tục theo giáo luật ở các nơi trên thế giới. Các dữ kiện vẫn còn thiếu từ nhiều nước. Thay vào đó, phúc trình chứa đựng nhiều đề nghị. Phúc trình mới công bố đặc biệt nói về tình hình các hội đồng giám mục tại Á, Phi và một số hội đồng giám mục Âu Châu và Mỹ, cũng như dòng nữ thừa sai Đức Mẹ An Ủi và dòng nam Chúa Thánh Thần. Trong buổi giới thiệu, Đức Hồng Y nói với những người trực tiếp bị thương tổn rằng, đau khổ và sự tổn thương của anh chị em đã mở mắt chúng tôi về sự kiện, trong tư cách là giáo hội, chúng tôi đã thất bại trong việc săn sóc các nạn nhân và không bảo vệ được anh chị em, và đã từ khước hiểu anh chị em khi anh chị em cần chúng tôi nhất. Không có gì chúng tôi sẽ làm được xem là đủ để hoàn toàn chữa lành những gì xảy ra cho anh chị em. Đức Hồng Y O'Malley hy vọng phúc trình này sẽ củng cố lời hứa làm sao để những vụ lạm dụng không bao giờ xảy ra nữa. Đức Hồng Y cũng nói rằng Ngài không biết có nghiên cứu khoa học nghiêm túc nào chứng tỏ được có sự liên hệ giữa sự độc thân của các linh mục và nạn lạm dụng trẻ em. Trong cuộc họp báo, trên bàn chủ tọa, cũng có ông Moude Que Bukitio, người Hòa Lan, tường trình viên lâu năm của Liên Hiệp Quốc về nạn khai thác tình dục trẻ em. Ông bày tỏ sự đồng ý với Đức Hồng Y rằng lạm dụng tính dục trẻ em là tội ác, và kẻ phạm tội này là người bị bệnh hoạn tâm trí, cần được chữa trị. Đáp câu hỏi của một ký giả người Đức, Đức Hồng Y O'Malley giải thích rằng, Ngài có biết cuộc tranh luận tại Đức về vấn đề này, nhưng các nước khác cho biết rằng sự độc thân không phải là nguyên do gây ra nạn loạn dục trẻ em. Điều này không thay đổi sự kiện scandal đã làm thương tổn nặng nề cho uy tín của giáo hội, và giáo hội cần luôn luôn cải tổ bản thân để có thể tiếp tục thi hành sứ mạng. Ông Juan Carlos Cruz, người Chile, phát ngôn viên của các nạn nhân bị lạm dụng, cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì cuộc chiến đấu chống nạn lạm dụng này. Nếu không thì ông đã không thể đứng lên để bênh vực các nạn nhân ngày nay. Sự thật, công lý và đền bù từ lâu vốn là điều cấm kỵ trong giáo hội, nhưng sau cùng, tình trạng này đã thay đổi. Ông Cruz ca ngợi phúc trình của Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em là một bước tiến quan trọng.
Tin Paris, Pháp Quốc. Trong một ngày, hai thánh đường bị xúc phạm tại Pháp. Hôm Chủ nhật, ngày 27 tháng 10 vừa qua, nhà tạm giữ mình Thánh Chúa tại nhà thờ Notre-Dame-à-Vier ở miền Normandy, Tây Bắc Pháp đã bị xúc phạm. Nhiều đồ phụng tự, trong đó có cả các chén thánh và mình Thánh Chúa đã được thánh hiến, bị lấy trộm. Đức cha Jacques Javet, giám mục giáo phận Bayeux và Lisieux tuyên bố trong một thông cáo rằng bầu không khí xã hội chúng ta hiện đang sống khiến chúng ta chứng kiến sự gia tăng bạo lực chống lại con người và tài sản. Cùng ngày Chủ nhật 27 tháng 10, khoảng 3 giờ 30 chiều, những người qua đường đã vào nhà thờ Saint-Gilles ở Chamalières-sur-Loire, thuộc địa phận Le Puy-en-Velay, đã thấy những khói đen dày đặc. Hơn 10 cuốn sách hát và nến đã bị thiêu hủy một phần. Một hộp đựng riêng đã được tìm thấy gần lửa. Trong vòng 2 tháng tới đây, những camera an ninh sẽ được gắn tại nhà thờ, cảnh sát đã mở cuộc điều tra. Tuần báo Gia đình Kitô xuất bản hồi trung tuần tháng 10 vừa rồi cho biết, ngày càng có các thánh đường công giáo bị đốt phá và phá hoại. Nguyên trong năm nay, có 14 vụ cố ý đốt phá như vậy, và theo Viện Quan sát Gia sản Tôn giáo tại Pháp, xu hướng này liên tục gia tăng. Năm ngoái, tại nước Pháp, trong số 27 vụ hỏa hoạn các nhà thờ công giáo, có 8 vụ do những kẻ gian ác gây ra. Nhưng năm nay, chưa đầy 10 tháng qua, đã có 26 vụ hỏa hoạn nhà thờ, trong đó 14 vụ là do thủ phạm cố tình đốt phá.
Tin Ochi, Nigeria, cha giám đốc tiểu chủng viện ở Nigeria bị bắt cóc. Giám đốc tiểu chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm thuộc giáo phận Ochi, bang Edo, Nigeria, Phi Châu, đã bị bắt cóc chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 10 vừa qua trong buổi đọc kinh chiều. Cha Peter Ezelewa, giám đốc truyền thông của giáo phận Ochi, cho biết cha Thomas Oyode bị bắt cóc khoảng 7 giờ tối trong lúc nguyện kinh chiều và chầu thánh thể ở nhà nguyện. Một số người võ trang đã tấn công và bắt cha, rồi dẫn vào rừng. Cha phó giám đốc cùng với các chủng sinh và nhân viên tiểu chủng viện bình an và tạm thời được di chuyển đến nơi an toàn vì tình hình địa phương vẫn còn bị coi là bất an. Tuy nhiên, cha Ezelewa lấy làm tiếc vì tòa giám mục vẫn chưa nhận được thông tin nào về nơi vị linh mục bị bắt cóc hiện đang ở đâu. Trong khi đó, vụ này đã được trình báo cho nhà chức trách an ninh của Nigeria. Cha nói, chúng tôi chờ đợi sự giúp đỡ của chính quyền để linh mục của chúng tôi được trả tự do. Ngoài ra, tòa giám mục Ochi cũng kêu gọi mọi người thiện chí hiệp với các tín hữu của giáo phận Ochi trong kinh nguyện để những kẻ bắt cóc cha Ozode trả lại tự do và bình an vô sự cho cha Ozode. Tiểu chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm được Đức cha Gabriel Giacomo Dunia, giám mục giáo phận Ochi, thành lập năm 2006 và cho đến nay hơn 500 tiểu chủng sinh đã tốt nghiệp. tiểu chủng viện hiện đang ở tại một trong những vùng ở Nigeria, ngày càng chứng kiến những vụ bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Lần trước, chúng ta đã kết thúc đề tài ý thức và vai trò của xã hội. Trong lần trò chuyện này, chúng ta sẽ nói về một chủ đề mới, những cản trở và ảnh hưởng của ý thức. Ý thức bị giới hạn hay nói cách khác bị thui chột phần lớn do tư duy. Một số khá nhiều người trong chúng ta sống mà không suy nghĩ, sống theo quán tính, theo thói quen, lười động não, cứ để cuộc đời xảy ra theo ngẫu nhiên. Sống thụ động, không lấy thời giờ để suy nghĩ hay dừng lại để phản tỉnh, để chất vấn bản thân hay suy nghĩ để tìm lý giải về những gì liên quan đến cuộc sống. Một thái độ ngăn chặn ý thức, cản trở sự sống và sự vươn lên, cột chặt con người chúng ta vào sự u minh, vào những nỗi đau, nỗi lo buồn hay sợ hãi, đó chính là sự bám víu hay đeo bám. Chúng ta hãy nói về ý thức và thái độ bám víu. Bám víu là một hình thức lệ thuộc, gắn bó quá mức vào một điều gì, một ai đó và ngay cả một quan điểm. Bám víu làm cản trở sự sống và có khi hệ quả đi rất xa. Chúng hủy diệt sự sống, làm ngưng đạo sự sống vì nó làm cho chúng ta đứng yên một chỗ, không lớn lên được. Ý thức về sự bám víu này sẽ giúp người ta tỉnh thức vì mối đe dọa hủy diệt ấy. Phải, chúng ta thường bám víu vào những giá trị mà người đời đánh giá cao. Khi những điều mà người đời coi trọng đó bị đe dọa, chúng ta đâm ra lo âu và khi chúng mất đi, chúng ta đau khổ. Và như thế, chúng ta cứ mãi sống trong sự lo âu sợ hãi. Những độc tố sản sinh trong cơ thể chúng ta do bởi những buồn đau lo sợ ấy. Nếu không tỉnh thức và kiềm chế, những chất độc hại ấy sẽ bào mòn năng lực và dần dần sẽ tạo nên những người thiếu lành mạnh cả thể chất lẫn tinh thần. Nếu sự bám víu ở mức độ cao, chúng có thể hủy diệt sự sống tinh thần lẫn thể chất, tâm linh lẫn tâm lý. Bám víu là những sợi dây ràng buộc cuốn hút chúng ta nghĩ đến tương lai, rồi lo, rồi sợ. Hoặc giữ chặt chúng ta lại trong quá khứ, làm cho chúng ta không sống phút hiện tại, không cảm nếm hay thưởng thức được những gì đang xảy ra trong mình và quanh mình. Nếm cảm, biết và hiểu những gì đang xảy ra trong mình và quanh mình, ấy là ý thức mình đang sống.
Con hãy cho luôn đồng hành, cho lên Chúa từ nhân, khấn cầu xin Chúa dù thương, xin bên con Chúa ơi, khi đời con đang cay khổ đau, đừng để con quỵ ngã, đừng để con nát tan cõi
nói về ý thức và ham muốn. Ước mơ, mong muốn là sức mạnh giữ cho chúng ta đứng vững và vươn tới. Chúng khác với những sự ham muốn thái quá, đòi hỏi đạt cho được với bất cứ giá nào mới yên. Đây là thái độ cản trở sự sống khác, chính sự ám ảnh bận bịu với ham muốn tạo nên ràng buộc. Khi ước muốn ở cao độ, thì chúng thu hút hết năng lực, tạo cho chúng ta những lo lắng, căng thẳng, bận tâm, bận trí. Ham muốn nhiều khi che kín mắt, bóp méo và phá hủy nhận thức. Chúng ta bị ràng buộc khi mình tin rằng có hay không có điều gì đó, thì mình sẽ có hay không có hạnh phúc. Vì thế, chỉ khi ý thức sự ràng buộc đang cầm giữ mình, điều này sẽ giúp chúng ta tìm kiếm sự giải thoát và đem lại tự do. Thật vậy, người ta chỉ thay đổi khi sống ý thức mà thôi. Khi cắt được các yếu tố gây cản trở ý thức mà chúng ta đã xây lên bằng chính những sự bám víu vào các ý niệm, triết lý, quan điểm, sự kỳ vọng, ham muốn, vân vân, chúng ta sẽ nhìn thấy, nhận biết mọi sự một cách khách quan, sáng suốt. Và đó chính là khôn ngoan. Như vậy là ý thức là khởi điểm của khôn ngoan, của tự do. Tư tưởng này đã được một nhà hiền triết Đông Phương xưa cảnh tỉnh chúng ta rằng, nếu mắt không bị cản, mắt sẽ thấy, tai không bị cản, tai sẽ nghe, mũi không bị cản, mũi sẽ ngửi được mùi, miệng không bị cản, miệng sẽ cảm được vị. Tư tưởng không bị cản, tư tưởng sẽ khôn ngoan. Ngoài ra, bám víu hay níu kéo với quá khứ sẽ làm cho cuộc đời chúng ta không triển nở đúng mức. Chúng ta khổ đau vì cứ nhớ lại chuyện xưa, chuyện đã qua. Tôi buồn vì tôi đã thi rớt, vân vân. Thi rớt là chuyện đã qua, bây giờ buồn là vì nhớ lại. Tôi giận. Tôi khổ đau vì mẹ đã đối xử với tôi không công bằng, mẹ thương chị hơn. Tôi hối hận vì trước đây đã không lo cho cha mẹ chu đáo đầy đủ. Buồn đau ở đây cũng là do nhớ lại kinh nghiệm đã qua. Phải, đời chúng ta còn lắm thứ tơ vương, lắm điều che chắn, làm cho chúng ta khó thấy thực chất của sự việc. Có thể ví tất cả những bám víu cản trở đó như những lớp bụi cần phải phủi đi. Quả vậy, phúc cho ai biết rằng mình đang bị những tham sân si, những ham muốn vân vân che lối nhìn của tâm hồn, cản bước chân tiến, phủ lên mình những lớp bụi dày, làm cho chúng ta mất đi độ nhạy cảm, hoặc tạo nên những khổ đau không cần thiết. Phải, thì ý thức chúng ta sẽ hiểu được rằng dưới những đau khổ thường có những sự khao khát, ham muốn nấp bóng. Người ý thức hay tỉnh biết nối kết việc đã qua với hiện tại và ý thức rằng mình cần chuẩn bị cho tương lai. Đó là khả năng liên kết, khả năng uyển chuyển theo hoàn cảnh để rút ra những lợi ích, chứ không để buồn đau chi phối, vì như thế là để cho mình lệ thuộc. Ý thức để điều khiển những gì xảy ra theo hướng tích cực. Đây là dấu chứng của một người có tinh thần lành mạnh. Ý thức chi phối mọi hoạt động của cuộc sống, đặc biệt trong hành vi và tình cảm. Ý thức là khởi điểm trong tiến trình hướng đến tự do. Người khôn ngoan là người ý thức sự mong manh của sự vật, cái vô thường của cuộc sống, để biết đặt giá trị đúng chỗ như các nhà hiền triết xưa đã nhận định. Hãy xem thế gian này như xe vua lộng lẫy, kẻ ngu ngắm xem mãi, người trí chẳng bận tâm. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiến bước ra đi dân thân phục vụ, một lòng thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, đến với những ai bất hạnh hay nguy khôn, u sầu khóc than chờ mong ánh sáng huy hoàng.
Thánh Đức Kitô ta không ngại gì, dù cho cuộc sống khó khăn hiểm nguy, ta vẫn hiên ngang làm chứng cho tin mừng. Ngàn dấu tích kia ta chẳng cần lo.
Ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành trên cao khắp muôn nơi. Em luôn yêu thương công bố cho muôn người.
Thôi thúc con tim dân thân quyền về, quyền đem lời Chúa đến mọi miền thế gian. Đến với những ai thân thờ hay sao xuyên, khơi lửa đứng tin trên làn ánh sáng của người.
Có Chúa Kitô ta thêm sức mạnh, cho cuộc sống vẫn luôn đổi thay. Nếu cao đức tin làm anh sang chi đường, giúp những ai bước chân trở về.
Ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân danh chiêm cao khắp muôn nơi. Đem lời yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu thêm tô thêm đôi môi tâm hồn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thưa như cùng toàn thân chung hòa lời kinh, nguyện cầu cùng Chúa nhân lành rủ thương.
Tại sao chúng ta sống ở đời này? Cội căn sự sống của chúng ta ở nơi đâu? Mục đích của cuộc sống chúng ta là gì và sẽ đi về đâu? Đây là những câu hỏi mà con người mọi thời đã tự hỏi. Nhưng dường như nhiều người vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cuối cùng. Lời của bà mẹ nói với các con của mình trong sách Ma-ca-bê quyển thứ hai cho chúng ta câu trả lời thật ý nghĩa. Mẹ không biết các con đã xuất hiện thế nào trong dạ mẹ. Không phải mẹ đã cho chúng con tinh thần và sự sống. Không phải mẹ đã sắp đặt các yếu tố cấu tạo nên mỗi người chúng con. Này con, hãy nhìn trời, đất và tất cả những thứ trong đó mà biết rằng, từ hư không, Thiên Chúa đã làm nên chúng, và loài người cũng được tạo nên như vậy. Tác giả Thánh Vịnh 119 hẳn cũng đã xác tín điều này qua lời truyền cầu của ông. Cùng với tác giả Thánh Vịnh cầu nguyện, chúng ta xin Chúa cho chúng ta hiểu và xác tín, khởi nguyên và cùng đích sự sống của chúng ta là ở nơi Thiên Chúa, để chúng ta hết lòng yêu mến, phụng sự và tuân giữ lời Ngài. Mở đầu đoạn Thánh Vịnh, tác giả xác định ông đang sống trong một thời điểm rất khó khăn khốn khổ. Một số người thân cận đã biến ông trở thành đối thủ và là kẻ thù. Ông đã cầu xin Chúa. Con khổ cực, xin Chúa đoái nhìn và giải thoát, vì con chẳng quên luật pháp Ngài. Xin biện hộ và cứu chuộc con. Theo lời hứa của Ngài, xin cho con được sống. Đối với một số người, sự đau khổ thường dễ đẩy họ xa rời Chúa và lời của Ngài. Nhưng đối với tác giả Thánh Vịnh, những thời điểm khó khăn lại đưa ông đến gần với Chúa và lời của Ngài hơn. Trong thời điểm khó khăn đó, tác giả Thánh Vịnh không tìm kiếm sự giúp đỡ ở nơi đâu khác ngoại trừ nơi Thiên Chúa. Ông biết rằng ông cần Chúa biện hộ và cần Chúa cứu chuộc để ông được sống. Dừng lại để chúng ta có thể hiểu sâu xa hơn rằng, sự sống mà tác giả Thánh Vịnh nói ở đây không chỉ là sự sống trong thân xác, mà nó còn vượt xa hơn nữa. Sự sống đó chính là ơn cứu độ, sự sống của linh hồn. Quả thật, nếu chúng ta đọc lời Chúa và vâng theo thánh ý Chúa hết lòng, thì chúng ta sẽ được sống, vì lời Chúa là nguồn sống của chúng ta. Hãy nghe những lời của bà mẹ trong sách Ma-ca-bê nói một lần nữa về tầm quan trọng của lời Chúa vượt lên trên chính sinh mạng của chúng ta. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vậy, bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Tác giả Thánh Vịnh cũng nói, ơn cứu độ ở xa kẻ giữ, bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ Ngài. Lạy Chúa, lòng thương xót của Ngài thật bao la, theo quyết định của Ngài xin cho con được sống. Tưởng cũng nên biết điều này. Chúa toàn năng tha thứ và ban sự sống theo lòng thương xót bao la của Ngài. Nhưng Ngài sẽ không ban nó cho người không biết ăn năn, cũng như người không có lòng thành tìm kiếm thánh ý của Ngài. Thật vậy, tất cả những đau khổ mà một linh hồn bất tử phải chịu đựng trong cõi vĩnh hằng đều được thể hiện rõ trong lời này. Ơn cứu độ ở xa kẻ giữ. Vì thế, cho dù cuộc sống của tác giả Thánh Vịnh, những kẻ bắt bớ hành hạ con thật là nhiều, nhưng thánh ý Ngài con chẳng lìa xa. Con nhìn quân phản phúc mà ghê tởm, lời hứa của Ngài chúng chẳng quan tâm. Tất cả những khó khăn ngặt nghèo của cuộc sống không làm cho tác giả Thánh Vịnh tuyệt vọng hay nghi ngờ tình yêu của Chúa dành cho ông. Ông không nghĩ và cầu mong một cuộc sống có niềm tin vững chắc là một cuộc sống không có những khó khăn đau khổ. Thay vào đó, ông quyết tâm hướng cuộc sống đó vào lời Chúa. Và sự sống mà ông xin chính là sự sống khởi nguồn từ lời Chúa. Chúa thấy cho lòng con mộ mến huấn lệnh Ngài. Lạy Chúa, vì Ngài nhân hậu, xin cho con được sống. Căn nguyên lời Ngài là chân lý, mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm. Trong một đoạn văn ngắn mà tác giả Thánh Vịnh đã ba lần cầu xin, xin cho con được sống. Điều này cho thấy nhu cầu sự sống và sự sống lệ thuộc nơi thân phận con người thật mỏng manh và bất lực. Không ai khác, không đâu khác, không bến bờ nào khác có sự sống vĩnh cửu. Xác tín này chỉ có trong lời Chúa mà thôi, vì lời Chúa là chân lý. Lạy Chúa, lòng thương xót của Ngài thật bao la. Theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống. Xin cho các linh hồn mà chúng con hôm nay đang nhớ tới được Chúa thanh luyện và cho họ được sống muôn đời. Amen.
Xin dâng Chúa gia đình người thân, dẫu buồn đau nát tan cõi lòng, một lòng cậy trong niềm tin yêu, dựa vào tình Chúa tâm hồn bình an. Dâng lên Thiên Chúa nhân gian, Thiên Chúa nhân từ là đấng khi tôi trong lòng ai ta, trong lòng ai lên người tôi tớ Chúa, được mau hưởng muôn an bình bên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.